Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thăm chúc mừng Tòa giám mục Bắc Ninh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021.
Khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Thành phố Thái Nguyên cho học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 20 tháng 12.
Cũng trong chương trình có bài 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 17 tháng 12, tại trụ sở Hội đồng quan hệ đối ngoại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Cùng dự lễ kỷ niệm về phía Ấn Độ có Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Khanka, Tổng giám đốc Hội đồng quan hệ đối ngoại Ấn Độ Vijay Thakursai cùng nhiều bạn bè Ấn Độ. Tham gia cùng đoàn công tác đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có tình hữu nghị bền chặt, luôn tin cậy lẫn nhau, quan hệ phát triển trên nhiều lĩnh vực bất chấp nhiều trở ngại, thách thức. Hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế từ ASEAN đến Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho biết Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai nước sẽ trở thành nhân tố đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Bộ trưởng Jai Khanka khẳng định, những gì hai nước có được hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trong tương lai. Ấn Độ mong muốn hai nước tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại, tham gia vào chuỗi cung ứng, góp phần bổ trợ cho sự phát triển kinh tế ở mỗi nước.
Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm tự hào có người bạn Ấn Độ vĩ đại Thủy Chung, trong đó tất cả các đảng chính trị đều luôn ủng hộ quan hệ hữu nghị với Việt Nam và là nền tảng vững chắc giúp cho niềm tin chính trị giữa hai nước luôn được củng cố. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ấn Độ là nước mà Việt Nam có tần suất trao đổi đoàn cấp cao nhiều nhất. Với 7 chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước trong 5 năm qua, quốc phòng an ninh đã trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác chủ chốt với các kế hoạch và chương trình hợp tác cụ thể. Thương mại tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm kể từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2016 và dự kiến đạt trên 12 tỷ đô la năm 2021. Đến nay, Ấn Độ đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ hạt nhân dân dụng. Hai nước cũng đã hợp tác thực chất trong các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Nhiều công trình trùng tu văn hóa tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Ấn Độ đã trở thành biểu tượng giao thoa văn hóa hàng ngàn năm giữa hai nước. Các đường bay trực tiếp đã được mở và sẽ sớm được nối lại khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát và sẽ là chìa khóa để thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong chặng đường tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng hai nước có nhiều điểm đồng trong các vấn đề chiến lược quan trọng và chia sẻ quan điểm về bảo đảm duy trì hòa bình, tự do hàng hải, hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chính sách của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ấn Độ, ủng hộ chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ, ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi cơ quan này được mở rộng. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai nước trong thời gian tới phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt chương trình hành động năm 2021-2023, triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và người dân đã được thông qua tháng 12 năm 2020, để không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai nước.
Chiều ngày 17 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Khanka cùng các quan chức cấp cao của Việt Nam và Ấn Độ đã tới tham quan triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ với chủ đề 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, mùng 7 tháng 1 năm 1972, mùng 7 tháng 1 năm 2022. Đây là một phần trong chương trình chính thức của đoàn Việt Nam do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội đồng quan hệ đối ngoại Ấn Độ và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức. Triển lãm trưng bày 21 bức ảnh tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, trong đó có 9 ảnh đen trắng, đánh dấu những cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước trong 50 năm qua. Trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào tháng 9 năm 2016 và hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Triển lãm trưng bày những bức ảnh quý giá về quan hệ hai nước. Sự kiện này là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ, 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, cũng như chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 19 tháng 12.
Ngày 17 tháng 12, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021. Tại đây, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc Giáng sinh an lành, đầm ấm, hạnh phúc đến giám mục, các linh mục, chức việc và toàn thể bà con giáo dân thuộc giáo phận Bắc Ninh, trong đó có giáo hạt Thái Nguyên. Đặc biệt, đồng chí cũng nhấn mạnh, trong phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống đại dịch COVID-19, thời gian qua của tỉnh Thái Nguyên có sự đóng góp không nhỏ của bà con giáo dân trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, giám mục và các linh mục tiếp tục quan tâm đến hoạt động của bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, vận động bà con tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trân trọng tình cảm của tỉnh Thái Nguyên. Giám mục Hoàng Văn Đạt cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động tôn giáo của giáo phận Bắc Ninh. Giám mục cho biết, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con giáo dân làm tròn nghĩa vụ công dân, tăng cường sự đoàn kết, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam là trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Bắc Hồ tại ATK Định Hóa và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Bảo Linh. Tại lễ dâng hương, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ đạo thành lập đội cứu quốc quân ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại Cao Bằng, đơn vị tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Ngô Minh Tiến nguyện hứa với Bác, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại xã Bảo Linh và cùng ôn lại những chặng đường vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua bao cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng 40 suất quà của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 cho 40 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Linh. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam Tập đoàn Thái Bình Dương phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức trao tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt và trao tặng quà, lãnh đạo Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam Tập đoàn Thái Bình Dương và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên bày tỏ sự biết ơn tri ân sâu sắc đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh to lớn của các mẹ, những gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến, vệ quốc vĩ đại thì không có gì so sánh bù đắp được. Hoạt động trong những ngày này nhằm nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước. Lãnh đạo Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Tập đoàn Thái Bình Dương và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã trao 22 sổ tiết kiệm, suất quà, phần quà trị giá 268 triệu đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17 tháng 12, khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp tỉnh gồm 18 hội đơn vị. Thời gian qua, bên cạnh các hoạt động công tác của từng đơn vị thành viên, khối đã triển khai và thực hiện tốt các hoạt động chung như xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động phong trào thi đua của khối năm 2021, quan tâm công tác củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, chú trọng xây dựng mới, bổ sung các quy chế như làm việc, chi tiêu nội bộ, dân chủ cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử công sở, thúc đẩy các phong trào thi đua của tỉnh phát triển mạnh. Hỗ trợ xây dựng một nhà nhân đạo gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, trị giá 50 triệu đồng. Năm 2022, các đơn vị trong khối tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Ủy ban Nhân dân tỉnh và khối thi đua phát động, gắn với thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Tại hội nghị, các đơn vị suy tôn danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng các đơn vị trong khối và thống nhất đề cử đơn vị trưởng khối, phó khối năm 2022.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức liên quan đến phòng chống COVID-19. Ngày 17 tháng 12, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 48 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Số F1 phát hiện mới trong ngày là 124 trường hợp, F2 là 283 trường hợp. Đến nay toàn tỉnh đã tiến hành tiêm 1,55 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 87%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 là trên 98.000 người.
Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Liên minh Công nghệ Sài Gòn Tel NGS tổ chức chương trình ký kết phối hợp triển khai nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID gồm các nội dung thanh niên đi đầu triển khai xã hội số Thái Nguyên ID, xây dựng chuyên mục ứng dụng công nghệ khai thác thông tin nhu cầu các hoạt động tình nguyện tỉnh Thái Nguyên, tổ chức các phong trào hoạt động thông qua hình thức tương tác trên nền tảng ứng dụng thanh niên với chính quyền số Thái Nguyên ID và thanh niên tiên phong phát triển kinh tế số. Cũng tại buổi lễ đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh niên Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID, vũ điệu 5K, nhằm nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch và lan tỏa đến các đối tượng đoàn viên thanh thiếu niên trong tỉnh sử dụng và cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID. Cuộc thi được diễn ra từ ngày 17 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào 24 tháng 2 năm 2022.
Sau khi báo chí thông tin việc xuất hiện các điểm xét nghiệm COVID-19 trái phép gần khu công nghiệp Điểm Thụy, phản ánh về việc điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của phòng khám Thi Vân và điểm lấy mẫu đặt tại văn phòng đại diện chi nhánh Bệnh viện Hà Nội Xanh Thái Nguyên thuộc phòng khám Hà Nội Phú Bình, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khi chưa được cấp phép hoạt động. Sở Y tế đã phối hợp với Phòng Y tế huyện Phú Bình tổ chức kiểm tra, đình chỉ hoạt động của các cơ sở này. Đồng thời, Phòng Y tế huyện Phú Bình đã yêu cầu Phòng khám Thi Vân và Phòng khám Hà Nội Phú Bình ký cam kết không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm trái phép này. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý để đảm bảo hoạt động lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại khu vực khu công nghiệp Điểm Thụy nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 17 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 4462 về việc cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 20 tháng 12 để tập trung ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022. Theo đó, tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn, các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học tiếp tục tạm dừng học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường trong diện học trực tiếp đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Hiệu trưởng các nhà trường sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường tiểu học, không tổ chức cho học sinh ăn bán trú. Ngoài ra, văn bản cũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của các cơ sở giáo dục trên địa bàn khi tổ chức học trực tiếp. Xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ khu vực cổng các trường học, không để xảy ra tình trạng bán hàng ăn tại chỗ, không tập trung đông người trong cùng một thời điểm, gây mất an toàn trong phòng chống dịch bệnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, để học sinh giữ vai trò trung tâm, phát huy tính chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động dạy học, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng việc đổi mới phương pháp giáo dục, khuyến khích thầy cô giáo tìm tòi nghiên cứu, đưa vào bài giảng những sáng kiến mới. Việc đổi mới đã tạo nên những hiệu ứng tích cực, giúp học sinh phát huy những năng lực phẩm chất cơ bản về sáng tạo, phát hiện, giải quyết vấn đề, giao tiếp và làm việc nhóm, từ đó nâng cao hiệu quả công tác dạy và học.
Tại trường trung học cơ sở Minh Tiến, ngôi trường vùng sâu vùng xa nhất của huyện Đại Từ, với hơn 80% học sinh là người dân tộc, mỗi tiết học địa lý hay sinh học do cô giáo Quỳnh Anh đứng lớp luôn tạo được nhiều hấp dẫn, hứng thú cho em học sinh. Cô luôn nỗ lực tìm tòi phương pháp mới sinh động có hiệu quả để vận dụng vào việc giảng dạy sao cho học sinh hiểu bài và tiếp thu bài một cách nhanh nhất. Em Tạ Quang Thắng, lớp 6B, trường trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Đại Từ, phấn khởi nói.
Cô giảng rất hay. Cô có thể cho xem TV, xem các kênh vòng quay trục của trái đất, những cái va chạm của các hệ hành tinh khác.
Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Anh, trường trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Đại Từ chia sẻ.
Lúc nào tôi cũng nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch dạy học và lựa chọn những cái hình thức tổ chức hoạt động dạy học phù hợp nhất và với tinh thần là vừa học vừa chơi, giảm áp lực cho học sinh.
Tiết học lịch sử của cô và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Sông Công được đổi mới phương pháp dạy học theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, chuyển việc truyền thụ của giáo viên thành việc hướng dẫn học sinh tự học. Điều này đã giúp giáo viên trong việc sử dụng khai thác hiệu quả các phương tiện, thiết bị phục vụ dạy học tích hợp, đồng thời giúp học sinh thêm chủ động, mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp trước đám đông, tăng sự hỗ trợ đoàn kết giữa các thành viên trong lớp. Về cách sắp xếp cho học sinh học, cô giáo Dương Thị Hải Quỳnh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Sông Công chia sẻ.
Khi mà phân công nhóm xong thì mình sẽ phân rõ nhóm trưởng, và nhóm trưởng thì sẽ tùy vào từng cái tính cách cũng như là cái khả năng tiếp nhận kiến thức của mỗi bạn đấy ạ, để giao nhiệm vụ kiến thức cho mỗi bạn để bạn nào cũng có cái nhiệm vụ riêng của mình.
Về cách tiếp thu bài học, em Lê Hương Giang, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Sông Công nói.
Em cảm thấy đây là một phương pháp khá là mới lạ, học rất là dễ tiếp thu và có thể khiến cho các bạn hoạt động tập thể tốt và có tinh thần dễ thích ứng hơn.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều trường học phải thường xuyên linh hoạt trong chuyển trạng thái giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến. Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, tạo hứng thú học tập cho học sinh, các thầy cô giáo nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi và chủ động đổi mới phương pháp dạy học, đảm bảo phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Ông Trịnh Văn Dũng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công đánh giá.
Nhiều thầy cô đã có những cái phương án hay, những cái phần mềm mới để áp dụng cho cái việc dạy học, để giúp học sinh dễ hiểu và giúp học sinh dễ tiếp cận với cái việc học tập.
Về sử dụng các bài giảng trong dạy học trực tuyến, ông Phan Tuấn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ cho biết.
Các thầy các cô vẫn vận dụng linh hoạt để sử dụng những cái nội dung bổ trợ của các đơn vị kiến thức có trên máy tính mà các thầy các cô đã chuẩn bị sẵn, hoặc là có trên hệ thống mạng, để tạo những cái hứng thú trong quá trình cho học sinh khi tổ chức các hoạt động giáo dục.
Có thể khẳng định rằng, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong hoạt động dạy và học. Khi mà đội ngũ giáo viên không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy và học, giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, sẽ góp phần không nhỏ trong nâng cao chất lượng giáo dục.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương có mây, ngày nắng, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ.
Thưa quý khán giả, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội do Bộ Công an phát động. Công an tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa phong trào, tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, qua đó góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng công an trên địa bàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia truy vết, khoanh vùng, tham gia lực lượng liên ngành kiểm soát, hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phân công trên 1.100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu cách ly, tập trung và cơ sở y tế. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, thường xuyên tuyên truyền và triển khai các mô hình, sáng kiến phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Về thực hiện thông tin tại cơ sở, Thiếu tá Trần Đăng Huấn, trưởng Công an phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên nói.
Công an phường đã thực hiện lập các nhóm Zalo, những cái thông tin mới nhất và những cái mà khu vực có yếu tố dịch tễ và có khả năng lây lan trong cộng đồng thì chúng tôi đều cảnh báo người dân trước để hạn chế di chuyển đến đấy, cũng như để giải quyết các vướng mắc khó khăn của người dân về vấn đề lương thực thực phẩm, an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.
Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an trên địa bàn đã phát hiện xử lý hơn 150 trường hợp né chốt, trốn khai báo y tế, thu nộp ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng, phát hiện xử lý 11 vụ trên 43 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội Facebook. Cùng với đó, nhiều hoạt động đảm bảo an ninh xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân và hỗ trợ lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 cũng được tổ chức thường xuyên. Đại úy Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức các nhiều chương trình hoạt động về hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tham gia bảo đảm an ninh trật tự.
Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm. 11 tháng năm 2021, tội phạm về trật tự xã hội giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Có thể nói, phong trào thi đua đặc biệt đã thực sự tạo sức lan tỏa lớn, trở thành động lực cổ vũ cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 và lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Trong năm 2021, huyện Phú Bình đã tổ chức được 15 cuộc tiếp xúc đối thoại giữa thường trực cấp ủy với nhân dân, trong đó có 2 cuộc tiếp xúc đối thoại bằng hình thức trực tuyến giữa thường trực huyện ủy với cán bộ, người dân 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các hội nghị đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý giải quyết 74 ý kiến kiến nghị của nhân dân đảm bảo theo quy định đúng thẩm quyền. Cùng với đó, huyện chỉ đạo 20 xã thị trấn xây dựng và tổ chức được 13 cuộc tiếp xúc đối thoại giữa thường trực cấp ủy với nhân dân. Nội dung các ý kiến kiến nghị tập trung chủ yếu vào công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình, dự án, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh trật tự. Đại diện thường trực cấp ủy đã trả lời làm rõ các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, được tổng hợp gửi đến các cấp ngành chuyên môn giải quyết trả lời.
Năm 2021, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức lắp đặt 57 biển giới thiệu quảng bá sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tại một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có sản phẩm được xếp hạng từ 3 sao đến 5 sao. Cùng với đó, văn phòng còn hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm OCOP hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng ứng dụng mã QR để có thêm nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đẩy mạnh việc giới thiệu sản phẩm OCOP trên các trang thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến. Thưa quý thính giả, Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Ngày 2 tháng 9, tại Vườn Hoa Ba Đình Lịch Sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng không lâu sau, ngày tuyên bố độc lập ấy, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Trải qua một thời gian nhân nhượng, chuẩn bị tiềm lực mọi mặt, ngày 19 tháng 12 năm 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, mở ra một bước ngoặt trọng đại của lịch sử dân tộc. 75 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tinh thần của lời hiệu triệu ấy vẫn luôn sống mãi và vẹn nguyên giá trị đến tận hôm nay.
Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
Lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi thiêng liêng của non sông đất nước, là khát vọng hòa bình, ý chí và quyết tâm sắt đá, thôi thúc cả dân tộc chung sức đồng lòng bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với một ý chí sục sôi và một niềm tin tất thắng. Ông Vũ Thanh Khôi, Nguyên trưởng phòng lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định.
Cái thứ nhất là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vạch trần cái âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Cái thứ hai là khẳng định cái khát vọng hòa bình của dân tộc ta và khẳng định cái ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thế rồi là kháng chiến cũng còn thể hiện cái đường lối kháng chiến của chúng ta là toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh.
Từ tinh thần của lời hiệu triệu toàn quốc kháng chiến, cuộc chiến đấu dũng cảm, kiên cường, mưu trí của quân, dân ta đã đập tan âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp. Ngay tại thủ đô Hà Nội, với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, 60 ngày đêm chiến đấu, mở đầu toàn quốc kháng chiến kết thúc thắng lợi đã góp phần quan trọng bảo vệ các cơ quan trung ương, chính phủ, các đoàn thể rút lên chiến khu Việt Bắc an toàn, đồng thời tổ chức cho nhân dân tản cư về vùng căn cứ xây dựng thế trận kháng chiến lâu dài. Có thể khẳng định, chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết quả từ một quá trình đấu tranh đầy cam go, phức tạp, từ đó đã từng bước loại bỏ bớt kẻ thù, tranh thủ được thời gian chuẩn bị tiềm lực để bước vào kháng chiến. Mặt khác, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến còn thể hiện rõ sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam. Sức mạnh ấy được tạo ra từ truyền thống yêu nước nồng nàn kết hợp với chiến tranh toàn dân, toàn diện, nhờ đó đã đập tan âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài, mở ra thắng lợi đầu tiên trong cuộc trường chinh 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 75 năm đã qua, lời hịch thiêng liêng kêu gọi toàn dân tộc đoàn kết đứng lên chiến đấu, giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã để lại những bài học sâu sắc, đặc biệt cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thạc sĩ Ngô Thị Hồng Nhung, trưởng khoa xây dựng Đảng, trường chính trị tỉnh Thái Nguyên nhận định về bài học lịch sử sâu sắc.
Bài học sâu sắc để lại qua lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đó chính là bài học về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Và điều đó thì nó cũng được thể hiện ngay trong cái chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đó chính là phát huy cái khát vọng phát triển đất nước, thế rồi thì phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Trong đó thì cái nhiệm vụ thứ tư Đảng ta nhấn mạnh đó chính là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
Chỉ với hơn 200 từ nhưng xúc tích và cổ động, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cách đây 75 năm cho đến nay vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và toàn thể dân tộc ta. Những giá trị tư tưởng mang tính thời đại của lời hịch động viên cả nước đứng lên chiến đấu bằng thái độ kiên định và dứt khoát vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong giai đoạn mới của cách mạng nhằm đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước đi vào chiều sâu và ngày càng bền vững.
Quý thính giả vừa nghe bài viết 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ít phút còn lại là những thông tin về dự báo thời tiết trên cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.